注定。
tác giả
Tiêu Định.
Người đọc Thành Long. Chương 242
Dị bảo.
Quý Lệ mặc nhiên không nói gì. Trong nhà một vùng tĩnh lặng. Một hồi sau, Phổ Hoằng đại sư chậm chậm thốt:
"Sư đệ, tiền nhân hậu quả của chuyện này ngươi đã biết, ta cũng bất tất phải nhiều lời. Hôm nay Quý Lệ thí chủ đến đây là muốn mượn một bảo vật của Thiên Âm Tự ta đi cứu người."
Phổ Đức đại sư vẫn chú thị nhìn Quỷ Lệ, mục quang từ chỗ chấn động, ngạc nhiên lúc ban đầu, đã dần dần biến thành nhu hòa. Hiển nhiên đối với Quỷ Lệ, Phổ Đức đại sư cũng có một thứ cảm giác từ tự ngang trái lỗi lầm. Sau khi nghe lời nói của Phổ Hoằng đại sư, thần tình trên mặt Phổ Đức đại sư bất biến. Khang Khang hỏi:
"Là bảo vật gì?"
Nói tới đó, Phủ Đức đại sư tuy đã không còn nhìn Quỷ Lệ chằm chằm, nhưng đại để còn quan sát. Phổ Hoằng đại sư liếc sang Quỷ Lệ, thở dài một hơi:
"Hắn muốn mượn Càn Khôn Luân Hồi Bàn."
Phủ Đức đại sư bàng hoàng, trên gương mặt như cái giếng cổ chết lặng lại hơi hơi biến sắc. Hiển nhiên đối với chuyện này cũng thất kinh giật mình. Quỷ Lệ đi tới một bước khập thiết nói:
"Hai vị đại sư, vị bằng hữu của tôi mười mấy năm nay hồn phách thủy chung bị khóa trong dị vật, sống mà như chết. Đệ tử không ngày nào là không lòng đau như cắt, tuy hy vọng mong manh cũng không từ bỏ được. Khẩn cầu hai vị đại sư từ bi, nếu được như nguyện, cứu được vị bằng hữu của đệ tử, đệ tử nguyện làm trâu làm ngựa để hồi báo ân đức của hai vị đại sư."
Phổ Hoằng đại sư cùng Phổ Đức đại sư, hai vị đều chắp tay niệm Phật. Phổ Hoằng đại sư nói:
"Thí chủ đâu cần như vậy, làm khó bọn ta."
Sau cơn kinh ngạc ban đầu, Phổ Đức đại sư lúc này đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, đôi mày hơi nhíu lại thôi:
"Xin hỏi thí chủ, tin tức Càn Khôn Luân Hồi Bàn ở trong tệ tử, thí chủ nghe từ đâu vậy?"
Quỷ Lệ mặt lộ nét khốn khó, nhìn sang Phổ Hoằng đại sư. Phổ Hoằng đại sư cười khổ một tiếng:
"Sư đệ, chuyện này ta hồi nãy có hỏi qua Quỷ Lệ thí chủ. Nhưng mà theo Quỷ Lệ thí chủ nói, vì tiền bối cao nhân nói ra bí mật cho hắn, lại một mực không chịu để cho hắn tiết lộ lai lịch thân phận, khiến sư huynh nhất thời quyết đoán không được. Nghĩ tới Càn Khôn Luân Hồi Bàn là do ngươi bảo quản luôn luôn, nên mới đến đây quấy nhiễu sự thanh tốt của sư đệ, thỉnh vấn ý tứ của ngươi."
Quỷ Lệ giờ mới minh bạch tại sao Phổ Hoằng đại sư và pháp tướng muốn dẫn hắn đến gặp vị Phổ Đức đại sư. Xem ra kỳ bảo Càn Khôn Luân Hồi Bàn quả nhiên không phải tầm thường. Không ngờ là để cho Phổ Đức đại sư, một trong tứ đại thần tăng bảo quản mấy chục năm nay, không biết có thật sự có hiệu dụng kỳ diệu có thể cứu trị cho Bích Giao không. Nghĩ tới đó, Quỷ Lệ không nhịn được, toàn thân phát nóng, song thủ siết chặt thành quyền. Trong nhà giờ phút này một màn tĩnh lặng. Mục quan của mọi người đều hướng về phía Phủ Đức Đại Sư đang trầm ngâm. Chỉ thấy Phủ Đức Đại Sư song một hạ thấp, tự hồ đang đắn đo gì đó. Nhìn diện dung không có biểu tình đó, Quý Lệ không khỏi toát mồ hôi đẫm lòng bàn tay. Cũng không biết bao lâu sau, Phổ Đức Đại Sư mới từ từ ngước mắt nhìn Quỷ Lệ, chắp tay khẽ thốt: "Thí chủ." Quỷ Lệ liền hồi lễ: "Cầu Đại Sư từ bi." Thanh âm của Phổ Đức Đại Sư vẫn khàn khàn, giọng nói dập dàng: "Mấy chục năm trước, Tam Sư Đệ Phổ Trí đã tạo lỗi lầm với người. Thiên Âm Tự ta trên dưới thật là thiếu nợ người rất nhiều." Phổ Hoàng Đại Sư và Pháp Tướng bên cạnh nghe nói đều chắp tay, miệng niệm tụng một câu A-di-đà Phật khe khẽ. Phổ Đức Đại Sư nói tiếp: "Hơn nữa càn khôn luân hồi bàn này, năm xưa là Phổ Trí Sư Đệ du lịch miền Tây Bắc màng hoàng mang về bổn tự. Ngươi cũng có thể coi là đệ tử của Phổ Trí Sư Đệ, trao cho ngươi là chuyện đương nhiên. Chỉ là..." Quý Lệ trong lòng đang vì lời nói của Phổ Đức Đại Sư mà dần dần có hy vọng mừng rỡ. Không ngờ trên mặt Phổ Đức Đại Sư chợt hiện vẻ khó giải, tự hồ có gì đó do dự. Thình lình trong đầu thoáng qua thân ảnh áo xanh của Bích Giao đang nằm trong hàng băng thạch tất ở Hồ Kỳ Sơn. Thân người hắn khe khẽ run lên, nhiệt huyết trào dâng, nghiến răng bước tới hai bước đến trước mặt Phổ Đức Đại Sư. Phổ Hoàng Đại Sư và Pháp Tướng đều thất kinh. Phổ Đức Đại Sư cũng không ngờ được, đưa mắt nhìn Quỷ Lệ. Chỉ thấy Quỷ Lệ không những không có một chút xíu nét bất kính, trái lại hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống trước mặt Phổ Đức Đại Sư. Bộp. Tiếng động lắng động, âm vọng trên bàn đá dưới đất. Đầu Quỷ Lệ đập xuống trước mặt Phổ Đức Đại Sư. Song thủ của hắn siết chặt thành quyền, xương cốt trắng nhợt, thân người cũng hơi run run. Chỉ nghe thanh âm của hắn nghèn nghẹn nhỏ giọng lắp bắp: "Đại sư, tôi tội nghiệp quá nặng, phụ người đã nhiều. Nếu không thể cứu nàng, tôi cầu đại sư từ bi, cầu đại sư từ bi." Nói tới đó, hắn tự hồ khó kềm chế mình được, chỉ lặp đi lặp lại lời khẩn cầu. Pháp Tướng đứng bên cạnh cũng không khỏi động dung, trên mặt thoáng qua vẻ bất ngờ. Phổ Đức Đại Sư cũng không khỏi ngẩn ngơ, mặt nhìn một hồi, quay đầu nhìn Phổ Hoàng Đại Sư. Thấy Phổ Hoàng Đại Sư xong chuyện chắp lại, cũng không có nói gì. Sau một hồi lâu nhẹ nhẹ gật gật đầu. Phổ Đức Đại Sư chậm chậm xoay đầu nhìn người trẻ tuổi quỳ trước mặt mình. Sau một hồi nữa nhẹ giọng thốt: "Người đứng dậy đi." Quỷ Lệ vẫn quỳ lại dưới đất không động đậy. Khóe miệng của Phổ Đức Đại Sư hơi hé, tự hồ lộ ra một nụ cười lợt lạc, không biết đang nghĩ gì. Chỉ nghe thanh âm trầm của ông ta: "Tính khí của người thật hoàn toàn khác Phổ Trí Sư Đệ năm xưa." Thần tình trên mặt ông ta trong chớp mắt phản phất thoát qua nỗi thương nhớ bồi hồi, sau đó thấp giọng: "Đứng dậy đi, ta đáp ứng ngươi." Quỷ Lệ thân người run lên, nội tâm mừng quá khó ức chế, phục ngất đi.
Phổ Đức đại sư thò tay chậm chậm rút từ trong lòng ra một phần. Động tác của ông ta cực kỳ từ từ, thỉnh thoảng có cảm giác ngừng trệ.
Quỷ lệ nhìn thấy cái phổ Đức đại sư cầm là một vật tròn, đường kính khoảng nửa thước, bọc trong một mảnh vải đen, nhưng hình dạng bên trong lại nhìn không rõ. Bảo vật này không ngờ lại giấu trong mình phổ Đức đại sư, thật không phải đồ tầm thường.
Mảnh vải đen cột lại, phổ Đức đại sư đặt nó dưới đất, tay nhẹ nhàng tháo gỡ mối thắt. Nhưng lúc hé mở mảnh vải đen, ông ta lại tự hồ do đắn đo một hồi, sau đó thở dài khe khẽ, lắc lắc đầu mở lớp bào ra.
Một luồng sáng trắng nhu hòa từ trong bao từ từ di động, từ từ tản phát ra, càng lúc càng sáng ngời, lại không làm cho người ta cảm thấy loáng.
Chữ nhu quang chỉ thấy bụi mỏng lần lượt bay vờn nhẹ nhẹ trong gian nhà nhỏ tịch mịch. Không biết từ đâu phảng phất truyền đến lời ca êm tai, trầm thấp du dương, thoang thoảng hồi vọng giữa không gian vô hình.
Mảnh vải đen hoàn toàn mở ra, Quý Lệ cuối cùng nhìn thấy rõ sự vật trước mắt. Pháp bảo mà chàng ký thác hy vọng mong manh cứu được đích vào đó.
Giây phút đó, trên mặt chàng đột nhiên hiện ra nét kinh ngạc. Tự hồ có gì đó không thể tin nổi, ngạc nhiên ngước đầu nhìn Phổ Đức đại sư.
Phổ Đức đại sư mặt mày không chút biểu tình. Sau một hồi, Quỷ Lệ lại nhìn sang Phổ Hoàng đại sư. Phổ Hoàng đại sư lại cũng chỉ thở dài nhẹ nhẹ, song thủ chắp lại khẽ ngâm:
A Di Đà Phật.
Hồ Kỳ Sơn, Quỷ Vương Tông tổng đường.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, số đông đệ tử trong Quỷ Vương Tông đều bắt đầu có cảm giác hoàn cảnh xung quanh mình thấp thoáng có gì đó không hiểu nổi xảy ra. Những sự tình kỳ diệu khôn lường, cổ quái cực kỳ, những chuyện trước đây căn bản chưa từng xuất hiện, không ngờ đều đã xuất hiện 2-3 lần trong những ngày. Thí dụ mà nói, tòa động quật trong lòng núi kiên cố dị thường suốt mấy trăm năm nay, những thạch thất mà đám đệ tử Quỷ Vương Tông cư trú, bốn bên đều là vách đá cứng bền cực kỳ. Đừng nói gì đến đất đổ, cho dù là một người muốn vung đao vung kiếm khoét một lỗ nhỏ trên tường vách cũng phải mệt đến bán sống bán chết, vị tất cũng đã thành công. Nhưng mà những ngày qua, rất nhiều vách đá trong tổng đường Quỷ Vương Tông thay nhau xuất hiện những vết nứt quái dị. Hơn nữa những vết nứt đó không ngờ vẫn đang không ngừng khuếch rộng ra, lại tỷ như mọi người sinh sống trong động quật trong lòng núi này đã sớm quen với lối sống yên tĩnh. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, mỗi lần bọn họ về phòng nằm trên giường mơ mơ màng màng, không ngờ lại có một số đông nghe thấy phảng phất sâu kín bên dưới thạch thất của mình thoang thoảng truyền tới những thanh âm cực kỳ đáng sợ. Thanh âm quái dị đó phảng phất như dòng nham tương khổng lồ hừng hực đang đùng đùng lưu động, lúc nào cũng có thể bộc phát lên trên nhốt trọn hết mọi người. Tiếng động quái dị như kim đâm vào tai đó khiến cho người ta sực tỉnh, nhưng khơi khơi sau khi tỉnh dậy lại phảng phất không nghe thấy gì nữa. Những quái sự đó đều là sự tình trước đây chưa từng có. Nhưng cái làm cho đám môn hạ đệ tử Quỷ Vương Tông cảm thấy khủng khiếp nhất lại là những chuyện xảy ra giữa đám đông. Có một số đệ tử của Quỷ Vương Tông rõ ràng là rất bình thường, không có gì lạ. Không biết sao bất thình lình cuồng tính phát tác, hoàn toàn mất hết lý trí, công kích bất cứ ai kề bên tự như dã thú điên cuồng. Cho dù người đứng cạnh là thân nhân hay là bằng hữu tốt nhất, những đệ tử Quỷ Vương Tông nổi điên đó vẫn dùng phương pháp tàn khốc nhất mà giết hết bất cứ những ai có thể nhìn thấy, cho đến khi bị những người khác nghe động tĩnh chạy đến hợp lực giết chết. Nổi trong một thời gian ngắn ngủi, những sự tình đáng sợ đó liên tiếp không ngừng phát sinh trong Quỷ Vương Tông. Nhất thời ai ai cũng cảm thấy nguy cơ. Thậm chí cả khi giữa thân nhân hảo hữu cũng đều không dám tin tưởng nữa. Ai ai cũng không biết thật ra đã xảy ra chuyện gì, lòng người lo sợ. Toàn tòa Hồ Kỳ Sơn phảng phất đều hãm nhập vào không khí nguy hiểm quỷ dị. Tàn dương như màu, đã đến hoàng hôn. Và đệ tử tâm thần bất an đứng tại cửa khẩu Quỷ Vương Tông. Có người lẳng lặng dõi nhìn vầng thái dương sắp lặn xuống núi. Có người ngây ngô xuất thần không biết đang nghĩ gì. Bất chợt có người xì một tiếng mở miệng thốt. Có người đến. Mọi người đều hoang mang, đưa mắt nhìn. Quả nhiên dưới Hồ Kỳ Sơn, xa xa dưới ánh sáng tàn dư của mặt trời, có một bóng trắng nhẹ nhàng lướt lên. Phương hướng chính là vào Quỷ Vương Tông. Chúng nhân không biết người đến là bạn hay là địch, nhất thời không khỏi khẩn trương hẳn lên. Bóng trắng đó tốc độ cực nhanh, nhí mắt đã lên tới lưng chừng núi, tiếp cận cửa vào tổng đường Quỷ Vương Tông. Đệ tử Quỷ Vương Tông vọt lên đó nhìn thấy rõ là ai, hà một tiếng thở vào nhẹ nhõm. Thì ra là khách của Quỷ Vương Tông, tông chủ Quỷ Vương và phó tông chủ Quỷ Lệ, Tiểu Bạch. Tiểu Bạch dừng chân, trong lòng hơi hơi cảm thấy kỳ quặc. Đám đệ tử Quỷ Vương Tông mặt mày như in hằn, thần tình nặng nề, nhìn có mấy phần không giống ngày thường. Có lẽ đám người này tự mình không cảm thấy được, nhưng Tiểu Bạch là cửu vĩ thiên hồ tu luyện ngàn năm, không có chuyện gì là chưa từng thấy qua. Cơ hồ là phản ứng trực giác, và cảm thấy đám đệ tử Quỷ Vương Tông trước mặt tựa như trên lưng đang có một khối đá khổng lồ đè ép, không tự khống chế được mà bạch căng thân người. Bất quá giờ phút này kêu nàng vừa gặp mặt mà nói ra coi là bị gì thì dĩ nhiên không thể nào. Huống hồ bọn đệ tử đã chia nhau nhận đường, mặt mày cười bộ. Tiểu Bạch khẽ gật đầu nhìn bọn chúng, trong lòng ngẫm nghĩ, có khi là vì Quỷ Vương Tông chủ quá hạ. Tiểu Bạch đi vào lòng núi được hai bước, chợt lại dừng chân quay đầu lại trên một gã trong đám đệ tử Quỷ Vương Tông. Không kêu còn đỡ, nàng bất quá thì liền đứng đằng sau bọn họ mà kêu một tiếng. Cơ hồ cùng một lúc, tất cả đám đệ tử Quỷ Vương Tông đồng thời giống như bị sét đánh trúng, toàn thân kích động, thất tề nhảy dựng lên. Còn có kẻ rút bội đao pháp bảo ra như lâm phải đại địch, bày lập trận thế xin tự quyết chiến. Tiểu Bạch ngạc nhiên ngây người. Các ngươi bị làm sao vậy? Mấy đệ tử Quỷ Vương Tông đưa mắt nhìn nhau. Qua một hồi sau mới từ từ buông minh khí trong tay lơi người. Tên đệ tử bị Tiểu Bạch kêu cười khổ một tiếng. Có chuyện gì vậy? Tiểu Bạch quan sát kỹ bọn chúng, chỉ thấy đám đệ tử này người nào cũng mắt quầng thâm, mày cau có, trên mặt có nét mệt mỏi, giống như đã một thời gian dài không ngơi nghỉ, càng làm cho sự nghi hoặc trong lòng nàng thêm sâu đậm. Các người thật ra bị sao vậy? Sao ta thuận miệng kêu một tiếng mà đã khẩn trương như vậy? Tên đệ tử Quỷ Vương Tông kia lại cười khổ một tiếng lắc đầu.
Cô nương, người đừng hỏi nữa. Hồi nãy người kêu tôi có chuyện gì vậy?
Tiểu Bạch do dự một hồi. Phó tông chủ quỷ lệ của các người có trong động không?
Tên đệ tử Quỷ Vương Tông lắc đầu. Phó tông chủ đã vắng mặt nhiều ngày, không có trong người.
Tiểu Bạch cau mày. Hắn đi đâu vậy? Có nói khi nào quay về không?
Tên đệ tử Quỷ Vương Tông đáp.
Phó tông chủ luôn luôn hành tung thần bí. Bọn tôi ở đây nào biết lão nhân gia đi đâu. Dĩ nhiên là cũng không biết đến khi nào lại về.
Tử Bạch buồn bã đứng yên một hồi, cực cực đầu. Nghĩ thầm quả là như vậy.
Quỷ lệ nếu muốn đi đâu, đám đệ tử bình thường của Quỷ Vương Tông làm sao mà biết được.
Nàng liền xoay mình tiếp tục đi vào lòng núi.
Lúc nàng cất bước, thân người từ từ mất hút trong bóng tối của lòng núi. Bằng vào nhĩ lực hơn xa người thường của nàng, nghe được mấy đệ tử Quỷ Vương Tông tức đằng xa nhỏ giọng nàng.
Lão Lý, ngươi sao lại làm vậy? Không ngờ cả đao rút ra.
Cũng may là Tiểu Bạch cô nương không bực bội, nếu không xem ngươi làm sao thoát thân.
Người bên cạnh cười khổ một tiếng. Xem ra là tên được kêu là Lão Lý. Nghe cả nói:
ngươi hỏi ta sao lại khẩn trương? Ngươi không phải chuyện gì cũng nhảy dựng như một con thỏ sao?
Trong khoảng thời gian này, chỉ cần có gió lùa cỏ dại, ta cũng sợ hết hồn.
Chúng nhân kế bên, ai ai cũng chia nhau thở dài. Không ngờ không có ai phản bác lời nói của Lão Lý. Chừng như đều nhận thấy vậy. Tiếp đó mọi người tự hồ tâm sự trùng trùng, không muốn nói gì nữa.
Tử Bạch ẩn thân giữa bóng tối trong dũng đạo của lòng núi. Mặt mày vẻ nghi hoặc càng lúc trầm trọng. Nhưng sau mấy phen suy đi nghĩ lại, vẫn không tính ra chỗ này có gì không đúng, chỉ đành chậm bước tiến tới.
Nàng phen này về Hồ Kỳ Sơn, dĩ nhiên là muốn tìm kiếm Quỷ Lệ. Mấy ngày trước nàng tái nhập thánh đàn của Nam Cương Miêu tộc, căn cứ theo lời chỉ điểm của Vu Yêu, cuối cùng đã phát hiện được bí mật của Vu tộc khắc in sâu thần tượng khuyển thần của Miêu tộc. Một trong số chính là có liên quan đến vật mà Quỷ Lệ tìm kiếm. Nhưng chuyện này nàng cũng đồng thời phát hiện ra những chuyện quỷ dị khác. Mãi cho đến giờ phút này, nàng vẫn chưa quyết định có nên kể hết những chuyện đó với Quỷ Lệ không. Bất quá lúc này Quỷ Lệ không có mặt ở Hồ Kỳ Sơn, Tiểu Bạch đương nhiên không nói được. Trước đây không lâu, nàng đã kề cận Quỷ Lệ trong nghĩa trang hoang phế ngoài Hạ Dược Thành. Nếu nàng nói ra, chỉ là trong cõi u minh, tự nhiên có định số, ai mà nói rõ cho được.
Tử Bạch tính toán trong lòng, thiên hạ bao la vô biên, muốn tìm kiếm Quỷ Lệ như là mò kim đáy. Bất quá Hồ Kỳ Sơn lại có bích giang, chắc Quỷ Lệ làm gì thì sớm muộn gì cũng về lại. Ngay cả mình suốt dọc đường cũng đang do dự, chưa quyết định có kể hết cho Quỷ Lệ nghe không.
Chỉ bằng lợi dụng thời gian ở đây, đợi Quỷ Lệ mà nghĩ kỹ.
Nghĩ tới đây, Tiểu Bạch đã hạ quyết tâm, liền đổi bước vẹo về phía chỗ ở của Quỷ Lệ.
Tiếng bước chân của nàng vang vọng trong thông đạo. Đi được một đoạn, Tiểu Bạch hơi cau mày dừng lại.
Trong thông đạo dài thường, ngày thường đều có đệ tử Quỷ Vương Tông qua lại, nói cười cười. Lúc này không ngờ trống không, chỉ có một mình thân ảnh của nàng đứng giữa thông đạo.
Tất cả mọi người đều không biết vì nguyên nhân gì mà trốn mất hết, không thấy bóng hình. Tiểu Bạch quay đầu nhìn, tận cuối thông đạo phảng phất đang bao trùm bóng tối sâu kín, nồng đậm đến mức không thể tan ra. Nàng lẳng lặng nhìn một hồi, lại xoay mình tiếp tục đi tới. Tiếng bước chân đơn điệu hồi vọng trong thông đạo trống vắng, phảng phất vang dội hơn ngày thường gấp bội. Giữa sự tĩnh lặng quỷ dị đó, Tiểu Bạch chậm chậm bước tới chỗ ở của Quỷ Lệ. Không biết tại sao, Tiêu Quỷ Lệ không có mặt, nhưng nàng vẫn có ý định đi vào. Lúc nàng vừa thò tay muốn đẩy mở cửa phòng của Quỷ Lệ, bất chợt thân người nàng sững lại, giống như phát hiện gì đó, sau đó từ từ ngước đầu lên. Trên vách đá cứng ngắc kiên cố ngoài thạch thất, chỗ Quỷ Lệ cư trú, không ngờ có 7-8 kẻ nước sâu lộ ra nham thạch nhám thô trũng vào, giống như bị cự lực gì đó cứng cỏi mà xé bàn răng, ngoằn ngoèo thống khổ như là vết thương khổng lồ khắc trên vách đá. Không biết từ trong kẻ nước có trào máu ra không. Thân người Tiểu Bạch chợt hơi chấn động, ngưng thị nhìn vào những kẻ nước, trong mắt hơi co thắt. Bằng vào đạo hạnh tu hành ngàn năm của nàng, nàng thậm chí linh mẫn đến mức thấp thoáng cảm giác được trên những kẻ nước ngoằn ngoèo sọc vào mắt bên cạnh mình, như thoang thoảng hiện ra một lùi hơi quỷ dị. Lùi hơi quỷ dị đó khiến cho nàng trong tiềm thức cảm thấy kinh tởm. Nhưng trước khi nàng muốn biết rõ sự tình, dị biến đột nhiên phát sinh. Từ thông đạo xa xa đằng sau người nàng, đột nhiên truyền tới tiếng gầm khủng khiếp như xé nát ruột gan. Tiếp liền đó là tiếng thét gào sắc bén vang vọng. Có người cuồng nộ, có người sợ hãi. Tiếng quát rống giận dữ cùng tiếng khóc than bứt rứt như theo gió lùa qua. Tiểu Bạch thân ảnh nhoáng lên, hướng về phía tiếng gào thét lướt đi. Mãi cho đến bây giờ, nàng mới thật sự xác nhận trong hồ kỳ sơ quả thật đã xảy ra biến hóa quỷ dị gì đó mà nàng chưa biết được. Hơn nữa phần nhiều là dị biến đáng sợ. Thân ảnh mông lung của nàng cấp tốc bay tới thông đạo. Trong thông đạo hồi nãy trống không, lúc này đột nhiên không biết từ đâu lòi ra vô số người. Có người bỏ chạy, càng có nhiều người sát khí đằng đằng, cầm đao kiếm gào thét xông tới. Xa xa có người lại. Lại đây, lần này lão Lý điên rồi. Tiểu Bạch trong lòng không biết sao bỗng chìm đắm tâm sự. Sau đó thân ảnh của nàng lướt tới gần, dừng bên khoảng đất một người đang bị nhiều người khác vây quanh. Trên mặt mọi người đều hiển lộ sát ý, nhưng Tiểu Bạch rõ ràng có thể nhận ra đằng sau sát khí đằng đằng của bọn họ, không ngờ lại là sự sợ hãi. Giữa đám đông, một người toàn thân đẫm máu, tay cầm binh khí, như con thú cùng đường quát mắt cào rộng, thỉnh thoảng vung vẩy binh khí. Dưới chân gã là thi thể của mấy người, trên mình người nào cũng có thể nhìn thấy và vết thương sâu hoặc xem ra hơn phân nửa khó lòng cứu trị. Tiểu Bạch bần thần chăm chú nhìn hung thủ, phảng phất đã hoàn toàn chìm vào cơn điên. Trước đó một khắc ở cử động, nàng còn nghe gã nói chuyện như thường, còn thấy nỗi lo lắng hoang mang trong lòng gã. Nhưng vừa chớp mắt, mấy người bạn đồng hành của gã không ngờ đã nằm dài dưới chân gã, bị gã giết chết. Bản thân gã như một con thú điên không ngừng gầm gừ. Người xung quanh giận dữ mắng chửi. Sau một hồi đám đông ùa lên, binh khí vung vẩy trong tay lão Lý muốn chém người ta. Nhưng trong nháy mắt, một lưỡi đao bén đã chẻ vào mình gã. Sau một hồi, đám đông từ từ tản ra. Tử Bạch mặt nhìn, thấy thân thể của gã rụt cuộn rung lên khe khẽ. Cái đầu đòi vết thương chậm chậm quay lại. Sát na đó, một quan của Tiểu Bạch chạm vào thị tuyến của gã. Trong đầu óc như có một luồng sét vô hình đánh oanh. Tiểu Bạch không khỏi thoái lùi nửa bước, trên mặt mất hẳn sắc. Đôi mắt của nam nhân kia hoàn toàn biến thành màu đỏ máu. Bên trong ngoại trừ chém giết ra, căn bản không còn một chút xíu nhân tình. Sự tuyệt vọng tàn khốc đó, cho dù đạo hạnh ngàn năm như nàng, tự hồ cũng cảm thấy nghẹn thở. Không gian mới phong cuồng lạnh sao? Đám đông rầm rì nhỏ to, từ từ tản mát trong cơn sợ. Tiểu Bạch chậm chậm cất bước, chậm chậm đi đến gần thi thể để mất đi sinh mệnh. Máu tươi đỏ bầm lẳng lặng để chảy, chậm chậm thấm vào nham thạch bùn đất. Trong mắt màu đỏ máu liên dại đó, đại khái vì mất đi sinh mệnh mà biến thành ảm đạm, chuyển thành màu đỏ sáng. Tử Bạch chăm chú quan sát, đột nhiên vụt xoay người, sắc mặt giá buốt như băng, nhìn về phía thông đạo tối hù lại đã biến thành trống vắng. Trong bóng tối đằng trước, một luồng hơi máu tanh nồng nặc cực kỳ không ngừng tản phát ra, giống như một con thú khổng lồ tham lam uống máu, độc ác quan sát mọi vật bên ngoài, khao khát máu tươi vô tận. Một thân ảnh lặng yên đứng trong vùng tối tăm sâu hút, như ẩn như hiện. Đến đây là hết hồi 242. Mời các bạn đón nghe tiếp hồi 243.